tạp chí Kinh tế.
Nắm giữ đến 5,6% trị giá gia tăng của kinh tế toàn cầu, bầu cử tại một hòn đảo nhỏ như Đài Loan đã bắt cả hai siêu cường trên thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng phải quan tâm. Truyền thông quốc tế nói nhiều đến cái thế gần như độc quyền của ngành công nghệ bán dẫn Đài Loan chi phối các doanh nghiệp Trung Quốc, thế nhưng lại ít nhắc đến một sự lệ thuộc còn lớn hơn thế nữa về thương mại và đầu tư của hòn đảo này vào Hoa Lục. Giờ đây thì đã biết chắc ai sẽ thay thế Tổng thống Thái Anh Văn để lãnh đạo Đài Loan cho nhiệm kỳ sắp tới. Thế nhưng cuộc tranh luận vẫn chưa dứt về tương lai khu vực dưới chính quyền của ông Lại Thanh Đức. Câu hỏi vẫn là Đảng Dân Tiến trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới đây liệu có đẩy hòn đảo này gần với chiến tranh hơn hay không? Một trong những yếu tố cho phép tạm gác sang một bên kịch bản chiến tranh đó là Đài Loan và Trung Quốc đã gắn kết quá chặt chẽ với nhau về kinh tế, thương mại cũng như đầu tư. Theo các số liệu của bên Bộ Thương mại Đài Loan gần đây, đối tác thương mại quan trọng nhất của hòn đảo này là Hoa Lục và Hồng Kông. Năm ngoái, tổng kim ngạch xuất khẩu sang hai khu vực này chiếm hơn 35%, tức là tương đương với 152 tỷ đô la Mỹ. Hồng Kông và Trung Quốc cộng lại nặng gấp đôi so với Hoa Kỳ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành riêng cho RFI tiếng Việt, Evelyn Bang thuộc cơ quan tư vấn BSI Economics tại Paris nhấn mạnh đến cái thế bất cân đối trong quan hệ kinh tế và thương mại giữa một ông khổng lồ của thế giới và một hòn đảo tí hon, thế nhưng lại đang nắm giữ nhiều chìa khóa quyết định.
Des exportations chinoises vers Taiwan représentent aujourd'hui environ 2% des exportations totales.
Xuất khẩu của Trung Quốc sang Đài Loan hiện tại thì tương đương với khoảng 2% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này. Trong chiều ngược lại thì gần 20% xuất khẩu của Đài Loan hướng về Hoa Lục. Như vậy có nghĩa là hơn 16% GDP của Đài Loan là tùy thuộc vào xuất khẩu sang Trung Quốc. Đó là một sự bất cân đối rất lớn và đã nhiều lần bị Bắc Kinh khai thác để gây sức ép với Đài Loan. Chẳng hạn như trước ngày cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi viếng thăm Đài Bắc hồi tháng 8 năm 2022 thì hơn 2.000 mặt hàng của Đài Loan đã bị trừng phạt. Hay là từ năm 2016 khi Đảng Dân Tiến lên cầm quyền thì số du khách từ Hoa Lục đến Đài Loan cũng đã giảm mạnh. Hiện tại du khách Trung Quốc chỉ còn chiếm khoảng 3% thay vì là 15% lượng du khách ngoại quốc vào Đài Loan như 8 năm trước đây. Về đầu tư thì Đài Loan tiếp tục đầu tư vào Hoa Lục, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, mặc dù là chính quyền Bắc Kinh đã liên tục thắt chặt thêm các biện pháp kiểm soát các doanh nghiệp ngoại quốc và ban hành những quy định chặt chẽ hơn về đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trung Quốc vẫn là nơi thu hút hơn 50% tổng đầu tư ở hải ngoại của Đài Loan. Trái lại, Đài Loan là điểm đến đón nhận chưa đầy 1% FDI của các tập đoàn Trung Quốc. Đành rằng là có dấu hiệu bão hòa trên thị trường ở Hoa Lục và các doanh nhân Đài Loan vẫn gặp khó khăn trong kế hoạch chuyển hướng sang Đông Nam Á. Ví dụ như năm 2022, Singapore chỉ thu hút có 5% FDI của Đài Loan và Việt Nam là 3%. Do vậy, thách thức đối với chính quyền ở Đài Bắc là phải tăng tốc tiến trình đa dạng hóa các hoạt động kinh tế của hòn đảo.
L'enjeu en fait du gouvernement d'accélérer en fait la diversification de l'île.
Về đầu tư, như Evelyn Bang vừa giải thích, các doanh nghiệp Đài Loan đã tìm cách đa dạng hóa các điểm đến, thế nhưng trọng lượng của các nước Đông Nam Á như Singapore hay Việt Nam vẫn còn rất khiêm tốn. Nhiều doanh nghiệp Đài Loan cũng đã bắt đầu thu hẹp hoạt động hoặc là rời khỏi Trung Quốc, một phần vì áp lực chính trị, nhưng chủ yếu là do kinh tế của Trung Quốc đang gặp khó khăn và tăng trưởng tại nơi này bị chững lại. Theo báo tài chính Nhật Bản Nikkei Asia, thì tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài của Đài Loan vào Hoa Lục giảm 34% trong 11 tháng đầu năm 2023. Trung Quốc đã bị đẩy xuống đến hạng thứ 3 sau Mỹ và Đức. Thống kê nói trên trái ngược hẳn với cái thời kỳ Hoàng Kim khi mà Đài Bắc và Bắc Kinh cùng xem kinh tế là một ưu tiên trong quan hệ song phương và đến năm 2010 ở đỉnh điểm thì đã có khoảng 800.000 doanh nhân Đài Loan hoạt động ở Hoa Lục. Sự tuột dốc nói trên theo Evelyn Bang bắt đầu kể từ khi mà Đảng Dân Tiến lên cầm quyền năm 2016 và Tổng thống Thái Anh Văn chủ trương giảm bớt mức độ lệ thuộc của hòn đảo này vào một đối tác kinh tế thương mại quá lớn là Bắc Kinh. Đài Bắc đã thấy rõ là Trung Quốc sẽ khai thác lá bài kinh tế để phục vụ những mục tiêu chính trị. Thí dụ gần đây nhất là 4 ngày trước bầu cử Tổng thống Đài Loan, thì hôm 9 tháng Giêng vừa qua, Bắc Kinh đã loan báo mở điều tra và còn dọa tăng thuế nhập khẩu nhắm vào nhiều sản phẩm của Đài Loan bán sang Hoa Lục. Vấn đề đặt ra là thông báo của bên Bộ Thương mại Trung Quốc được đưa ra trước bầu cử Tổng thống Đài Loan và khi đó thì ứng viên của Đảng Dân Tiến có lập trường cứng rắn với Bắc Kinh đang dẫn đầu các cuộc thăm dò. Kết quả bầu cử hôm 13 tháng Giêng vừa rồi đã chứng minh đánh giá của một giáo sư đại học Đài Loan được tuần báo Courrier International trích dẫn. Theo tác giả, những áp lực mà càng trực tiếp và thô bạo của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan càng có nguy cơ khiến công luận tại hòn đảo này bất bình. Thế nhưng, làm thế nào để thoát khỏi cái bóng quá lớn của Bắc Kinh? Evelyn Bang, BSI Economics trả lời.
Le président élu, en fait, c'est vraiment de diversifier l'île.
Ưu tiên của Tổng thống cần cử là đa dạng hóa các hoạt động kinh tế của hòn đảo, giảm bớt lệ thuộc vào Trung Quốc. Thực ra thì ông Lại Thanh Đức sẽ tiếp tục đi theo đường lối của người tiền nhiệm là Tổng thống Thái Anh Văn nhằm giúp Đài Loan bớt bị áp lực, đồng thời củng cố liên hệ về kinh tế của hòn đảo này với các nền dân chủ lớn khác trên thế giới và với các nước lân cận. Chính quyền sắp tới nỗ lực vận động để gia nhập Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương, tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực, từ Úc đến Nhật Bản, Việt Nam hay là Singapore. Từ năm 2016, Đài Loan cũng đặc biệt chú ý đến mối quan hệ với các nước đang phát triển, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, kỹ thuật nông nghiệp với từ ASEAN cho đến Úc và New Zealand.
Trong phát biểu đầu tiên hôm 13 tháng Giêng, Tổng thống tân cử Đài Loan Lại Thanh Đức đã cam kết ông sẽ nỗ lực để phát triển cũng như là đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế thương mại với Trung Quốc. Điều đó không cấm cản chính quyền Bắc Kinh tiếp tục khẳng định quyết tâm thống nhất đất nước, tức là đưa Đài Loan trở về với đại lục. Nhiều nhà quan sát cho rằng thái độ hàn học nói trên của Trung Quốc với hòn đảo nhỏ ở bên kia eo biển Đài Loan xuất phát từ những căng thẳng địa chính trị với phương Tây mà chủ yếu là với Hoa Kỳ. Đài Loan là một lá chủ bài giúp cho Âu Mỹ giảm lệ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc, như ghi nhận của chuyên gia về Đài Loan Hoài Sinh Yen trên báo Le Monde số ra tháng 9 vừa qua. Đó là điều mà Bắc Kinh muốn tránh bằng mọi giá. Chỉ là một hòn đảo nhỏ, thế nhưng Đài Loan lại chiếm cái thế gần như là độc quyền trong một lĩnh vực công nghệ được coi là mạch sống của cả hệ thống kinh tế thế giới thế kỷ 21. Nhờ vào một vị trí chiến lược về mặt địa lý, eo biển Đài Loan lại là nơi 48% các tàu chở hàng lớn nhất trên thế giới phải đi qua để đưa hàng từ các nhà máy của Trung Quốc đến tận cửa ngõ các thị trường Âu Mỹ. Một cuộc xung đột vũ trang trong vùng biển này tai hại gấp bội so với tất cả những gì mà thế giới đã trải qua từ trước đến nay. Các hoạt động xuất nhập khẩu không chỉ của Đài Loan và Trung Quốc với phần còn lại của thế giới sẽ bị gián đoạn. Các nước trong vùng từ Nhật Bản đến Úc hay New Zealand cũng sẽ bị vạ lây. Nghiên cứu của Bloomberg chỉ ra rằng kinh tế Đài Loan hoàn toàn sụp đổ, nhưng đồng thời thì 17% GDP của Trung Quốc cũng sẽ bốc hơi, 6,7% GDP của Hoa Kỳ tan thành mây khói. Do vậy, Bắc Kinh sẽ chẳng dại để khai hòa với một nguồn cung cấp chip điện tử, một lĩnh vực mang tính sống còn ngay cả với chính các tập đoàn Trung Quốc. Thế nhưng, lá bùa hộ mạng đó của Đài Loan xem ra cũng có những giới hạn.
C'est vrai qu'il faut noter que la Chine a quand même une taille et une diversité économique impressionnante par rapport à Taïwan, mais elle fait.
Đúng là Trung Quốc có trọng lượng về kinh tế quá lớn so với của Đài Loan, nhưng từ nhiều năm nay Bắc Kinh phải đối mặt với nhiều thách thức cả về đối nội lẫn đối ngoại, và những thách thức đó đè nặng lên tiềm năng tăng trưởng lâu dài của nước này. Trái lại, Đài Loan tuy rất nhỏ so với ông khổng lồ sát cạnh, nhưng lại là một nền kinh tế năng động và tăng trưởng có được nhờ những phát minh kỹ thuật. Đài Loan thống lĩnh ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu và đang ở trên đỉnh cao của cả một chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, khi mà một phần đầu tư GDP của Đài Loan tùy thuộc vào công nghệ bán dẫn, thì đây cũng chính là một cái bẫy, vì như vậy kinh tế của hòn đảo này lệ thuộc vào những chùy sụp thất thường của mảng công nghệ bán dẫn. Cũng như nhiều nền kinh tế khác trong vùng Đông Bắc Á, thì Đài Loan cũng đang thiếu nhân tài, thiếu một tầng lớp các kỹ sư, các chuyên viên kỹ thuật để giữ được những vị trí hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp nhạy cảm này. Vấn đề càng thêm nghiêm trọng do dân số Đài Loan cũng đang trên đà lão hóa. Tỷ lệ sinh đẻ ở Đài Loan là chưa đầy một đứa trẻ.
Tại Taiwan, il faut savoir qu'il y a quand même moins d'un enfant par femme en âge de procréation.